Phần 9. Đứa bé áo đỏ. Chương 1. Vụ án huyền bí. Dưới chân núi, có một đạo sĩ bày một sạp xem bói trong buổi hội làng đông đúc. Người đạo sĩ chân trần, lòng bàn chân đầy những vết chai lẫn trong bùn đất. Chỉ thoáng nhìn cũng biết ông vừa băng qua một quãng đường dài. Bốn người của tổ chuyên án đứng trước sạp bói. Hòa Long nói, cái loại lừa đảo giang hồ này tôi gặp cũng đã nhiều rồi. Tô Mi bảo, để ông ta xem chúng ta một quẻ xem có linh nghiệm hay không. Bào Triển ngồi xuống trước mặt đạo sĩ. Chưa kịp nói gì thì đạo sĩ đã lên tiếng. Mấy vị là người cửa quan, là cảnh sát đến phá án có phải không? Trên người Bào Triển lúc bấy giờ đang mặc đồng phục. Đạo sĩ đoán được họ là cảnh sát cũng không có gì là lạ. Họa Long cười nhạo báng, thần cờ diệu toán, ông giỏi thật. Thế ông có bói được chúng tôi đang phá vụ án gì không? Đạo sĩ chân trần vẫn bình thản nói, vậy thì hãy đọc ngày sinh tháng đẻ. Bao Triển nói với giọng lễ phép, đạo trưởng, rồi ghi ngày sinh tháng đẻ cho đạo sĩ xem. Đạo sĩ chân trần giật mình, trợn mắt kinh ngạc, nói một hồi về những điều huyền diệu trong số mệnh của Bao Triển, rồi tiếp tục nói, một vụ án âm dương. Tô Mi hỏi, vụ án âm dương mà chúng tôi vừa nhận này có dễ phá giải hay không? Đạo sĩ trả lời, thiền cờ bất khả lộ. Ý nghĩa chính xác của câu nói này đó là tiền. Bao Triển quay lại nhìn giáo sư Lương. Giáo sư gật đầu ngầm đồng ý. Để thể hiện lòng thành, Bao Triển rút tờ 100 tệ đưa cho đạo sĩ. Đạo sĩ nhận tiền rồi lắc đầu trả lời, mê màng lắm, không có nhiều hy vọng, trừ khi. Đạo sĩ nhắm mắt lại, không nói nữa. Hòa Long nhìn ông ta với một vẻ khinh bỉ. Bao Triển lại rút ra thêm một tờ 100 tệ nữa. Đạo sĩ đưa tay ra nhận tiền, rồi nói một câu vô cùng huyền bí, muốn phá vụ án này trừ khi nửa đêm ma gõ cửa, giữa ngày quỷ nhập xác. Tối đó bốn người của tổ chuyên án tới đồn công an nằm ở lưng chừng núi ở giữa rừng. Bốn gian nhà gạch đã cũ, vô cùng ọp ẹp, không có tường bao, cửa chính nhìn thẳng ra đường. Những khúc gỗ của bọn lâm tặc chất đầy ở ven đường, có lẽ đã lâu lắm rồi nên trên thân cây mọc đầy mọc nhĩ. Một đoạn lan can quẳng giữa đám cỏ và một đầu máy công nông ở phía sau, vì môi trường ẩm ướt đã hoen gỉ nhiều chỗ. Giữa đêm khuya, khi tổ chuyên án đang thảo luận phân tích về vụ án đứa bé áo đỏ thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người đều nghe rất là rõ, có ai đang gõ cửa mà gõ đến 3 tiếng. Nhưng điều khiến cả tổ chuyên án đều dựng cả tóc gáy là khi mở cửa ra thì không có ai ở ngoài, chỉ có một luồng gió lạnh thổi vào bên trong. Hỏa Long rút súng chuẩn bị tư thế để chiến đấu, rồi bước ra ngoài đi thị sát một lượt xung quanh. Nhưng đến một bóng người cũng không thấy. Đây quả là điều khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Nếu có ai đó gõ cửa thật thì làm sao có thể bỏ đi một cách nhanh chóng như thế được. Tổ chuyên án không ai bảo ai đều nhớ đến câu nói khi chiều của đạo sĩ, nửa đêm mà gõ cửa. ngày 5 tháng 11 năm 2009, gần Chính Ngọ, người nông dân 54 tuổi, Lưu Trí Huy. Trở về làng, tới nhà thấy cửa trước và cửa hông đều đóng chặt, chỉ có cửa ở phía sau mà thường ngày đều hay đóng kín, hôm nay bỗng dưng chỉ khép hờ. Ông liền vòng ra phía cửa sau bước vào trong nhà, và cảnh tượng trước mắt khiến cho ông phải choáng váng. Tại phòng chính đèn vẫn còn bật, trong nhà thì xáo trộn hoàn toàn. Quần áo cậu con trai duy nhất vương vãi khắp nơi. Cậu bé mặc một chiếc áo đỏ, trên có đính hoa, chân tay thì buộc chặt bằng dây thừng. Hai tay cậu bé bị treo lên trên xà nhà, chân cách đất chỉ một đoạn ngắn. Giữa hai chân có treo một quả cân lớn. Chiếc ghế dài cạnh đó bị lật sang một bên. Đứa trẻ toàn thân đã lạnh toát, không còn hơi thở. Cậu bé này tên là Lưu Hải Ba, học sinh lớp 7B trường Trung học Phổ thông Đồng Tuyên, ở khu Ba Nam của phố núi này. Tính đến thời điểm tử vong, cậu bé vừa tròn 13 tuổi, 13 ngày âm lịch. Cha mẹ của đứa trẻ đều đi làm xa ở tận vùng Giang Bắc. Cậu bé ở trong ký túc xá của trường, ngôi nhà ở quê đành phải bỏ hoang, không người ở. Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, đứa trẻ có gọi điện cho cha mẹ mình nói rằng tuần sau cậu bé sẽ về nhà. Cậu bé bảo quanh nhà hoang phế quá, cậu muốn trở về để dọn dẹp cắt cỏ xung quanh. Và ngày 3 tháng 11, cha cậu bé gọi cho con trai nhưng không liên lạc được. Sau khi gọi điện cho nhà trường thì được biết đứa trẻ đã không đến lớp một tuần nay rồi. Sau khi vụ án xảy ra, các bạn học cùng đã chứng thực sự việc. Sau khi tan học vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 10, Lưu Hải Ba đã đi về nhà. Mọi việc đều bình thường, không có gì khác lạ cả. Cha mẹ cậu bé cho biết, cửa sau được chắn bằng hai tấm gỗ lớn, bên ngoài còn buộc bằng một sợi dây thép. Khi cậu bé chết, cửa trước và cửa hông đều đóng kín, nhưng mà cửa sau thì chỉ khép hờ. Hai tấm gỗ và dây thép được đặt ở hai bên cửa. Người cha vừa mô tả lại vừa nói trong nghẹn ngào. Thường ngày ở nhà không có ai, nên chúng tôi không có mở cửa sau, mà đóng kín suốt. Người ngoài nhìn vào còn không biết nhà tôi có cửa sau. Nhưng vì sao tôi lại thấy cuốc kim đứng trên đây, bảy tấm gỗ đó ra? Và chỉ khi bẫy được tấm gỗ đó thì cánh cửa nó mới mở ra được. Trong căn phòng nơi cậu bé chết có đặt một chiếc bàn bát tiên phủ đầy bụi, còn có một vài chiếc ghế dài. Trên tầng treo có một bóng đèn vẫn còn đang sáng. Những cuốn sách, vở, bài tập của cậu bé thì quăng lả tả ở trên giường trên bàn. Hai gói mì tôm đã ăn được một gói. Đồng hồ điện tử, cặp sách, máy tính, điện thoại, đĩa CD cũng nằm hết trên giường. Trong cặp sách vẫn còn 33 tiền tệ. Cái chết của cậu bé vô cùng hiếm gặp và khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trong làng đều âm ỉ một nỗi sợ. Không khí tan tóc bao phủ khắp nơi. Khi cảnh sát đến, hàng xóm cho biết cậu bé khi còn sống không có biểu hiện gì khác lạ. Cả gia đình họ đều rất thật thà, đối xử với hàng xóm láng giềng cũng rất là thân thiện, chưa bao giờ có sự tranh chấp cãi vã gì với ai. Cậu bé Lưu Hải Ba tính tình hướng nội, ngày thường rất là ít nói chuyện với người khác, tánh hay xấu hổ nên gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện với mọi người xung quanh. Và cái chết bất ngờ của cậu khiến cho mọi người trong làng đều thấy vô cùng kỳ lạ. Thứ nhất là chiếc áo đỏ. Khi chết, cậu bé mặc áo màu đỏ đính hoa là của cô chị họ cậu. Khi cảnh sát tháo dây đưa cậu từ trên xà nhà xuống, cởi chiếc áo đó ra thì thấy cậu mặc bên trong một bộ đồ bơi bó sát của nữ. Trước ngực bên trong áo bơi còn có hai nắm vải màu đen đã được vo tròn. Sau này khi đăng tin, nhà báo cho biết chiếc áo bơi cũng là của chị họ cậu, nhưng điều đó đã bị cha cậu phủ nhận. Lưu Trí Huy cho biết chiếc áo đó không rõ nó là của ai. Thứ hai là dây thừng được buộc rất là chuyên nghiệp. Lưu Hải Ba khác với những trường hợp tử vong khác ở chỗ cậu ta bị treo chân tay cho đến chết, chứ không phải là treo cổ chết. Mỗi cánh tay bị buộc vừa đủ vòng, chân cũng vậy. Cách thắt nút dây thì vô cùng chuyên nghiệp, không giống như việc một đứa trẻ 13 tuổi có thể tự làm được. Thứ ba là việc chân cậu bé lại treo một quả cân, và trên quả cân có một con số 1. Tại nơi cậu bé bị treo, mặt đất lại bằng phẳng. Chân đứa trẻ chỉ cách mặt đất không xa, quả cân treo thì sát mặt đất. Có thể do lúc bị treo, cậu đã cố gắng thoát ra, nên trên mặt đất còn vết xước và vết lõm do quả cân gây nên. Thứ tư là phát hiện một cây kim ở trước trán. Mẹ của Lưu Hải Ba nói: "Con trai tôi chết thảm quá, chỗ đó là một huyệt đạo." Thứ năm là chữ sát ở trước cửa gỗ. Trên cánh cửa hông bằng gỗ có viết một chữ sát. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh cả gáy. Chữ sát còn có một dấu gạch chéo, rồi viết lên trên một chữ vương. Đọc liền là vương sát. Cha cậu cho biết chữ trên cửa là do cậu bé đó viết, và đã viết rất lâu rồi. Cậu bé Lưu Hải Ba mới 13 tuổi, vì sao lại viết được chữ đáng sợ như thế lên trên cánh cửa nhà mình? Chữ vương đó có nghĩa là gì? Mọi người đều vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn chưa giải thích được. Thứ sáu là cơn ác mộng. Sáng sớm ngày 4 tháng 11, mẹ của Lưu Hải Ba nằm mơ thấy một ác mộng. Trong giấc mơ, mẹ cậu thấy một người đàn ông lạ mặt, dáng người cao to lẳng lặng đi vào ngôi nhà ở quê của gia đình mình. Người đó một mình đi vào nhà từ cửa sau, trên đầu đội một chiếc mũ đeo ba lô, nhưng không nhìn rõ mặt. Mẹ cậu bé giật mình tỉnh dậy vì lúc đó cậu con trai đã đi về nhà ở quê để cắt cỏ dọn dẹp, mà không đến gian bắc gặp bố mẹ. Người mẹ vội vàng giục chồng mình hãy đi về nhà xem tình hình ra sao. Lúc đầu thì cha cậu bé không hề để ý đến vấn đề đó, nhưng không làm cách nào mà khuyên vợ mình được, đành phải ngày 5 tháng 11 mới trở về nhà cho vợ yên tâm. Không ngờ cậu con trai đúng là đã gặp nạn. Ở quê có một bà cụ hàng xóm đã 80 tuổi nói với cha cậu rằng cụ từng thấy có một người đàn ông lạ mặt, rất là kỳ lạ xuất hiện ở trong làng, và từng thấy hắn đến gần ngôi nhà của gia đình họ. Người đó đúng là có đeo ba lô và đội mũ. Nghe đến đó, người cha cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì sao những gì bà cụ hàng xóm nhìn thấy nó lại giống hệt như trong giấc mơ của vợ mình như thế? Đó là người hay là ma đây? Cha cậu bé vì việc đó đã đến một đạo tràng ở trên núi để dâng hương cầu bình an, và có hỏi thăm vị đạo sĩ ở trên đó. Đạo sĩ không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng vấn đề có thể từ chính ngôi nhà cũ u ám của gia đình họ. Đạo sĩ đưa cho người cha một lá bùa, bảo ông dán nó vào căn phòng nơi cậu bé đã chết. Ông còn nói sau 49 ngày cậu bé sẽ quay trở lại dương gian, và dặn không ai được ở trong nhà, tất cả đều phải tránh xa cậu bé này. Theo như giám định của bác sĩ pháp y, cậu bé áo đỏ đã chết trong vòng 48 giờ trước, có nghĩa là vào khoảng thời gian ngày 3 và ngày 4 tháng 11. Trên thi thể có một lỗ nhỏ ở trước trán và có vài vết thương cũng không lớn lắm. Đùi, hai tay, hai bên sườn, phía trên hai mắt cá chân đều có những vết hằn rất là sâu. Ngoài ra thì không có vết thương nào. Theo nhận định của phía cảnh sát, sau khi các cơ quan điều tra hình sự cấp thành phố và khu vực đều đến để kiểm tra, cái chết của Lưu Hải Ba có thể loại bỏ được khả năng là bị sát hại và tự sát, thuộc về trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Đồn cảnh sát cũng đã ghi trên mục xóa bỏ hộ khẩu rằng nguyên nhân cái chết là nguyên nhân phi tự nhiên. Lưu Trí Huy cảm thấy rất mơ hồ và khó hiểu với kết luận của phía cảnh sát. Lúc đó ông đã hỏi: "Vậy thế nào là tử vong ngoài ý muốn? Nếu không phải bị giết thì con trai tôi cũng không tự sát. Thế có thể gặp phải điều gì ngoài ý muốn kia chứ? Thế nào gọi là cái chết vì nguyên nhân phi tự nhiên?" Phía cảnh sát không trả lời và cũng không giải thích gì câu hỏi của người cha. Vì thế Lưu Trí Huy lần thứ hai yêu cầu cảnh sát phải giải thích cho rõ ràng về ý nghĩa của từ tử vong ngoài ý muốn. Người phụ trách nghĩ một hồi rồi đáp: "Ví dụ như khi chơi trò chơi cũng có thể gây nên chết người." Người cha lại hỏi tiếp: "Mà chơi trò chơi gì? Và chơi với ai? Nếu đó là do chơi trò chơi thì khi con trai tôi chết, những sợi dây thắt chuyên nghiệp đó phải giải thích như thế nào? Con trai tôi thế nào lại tự trói mình rồi tự treo nó lên trên sàn nhà được cái chứ? Và càng không thể mặc cái chiếc áo và đồ bơi trên người mình được. Vụ án của cậu bé áo đỏ khiến cho cư dân mạng nảy sinh ra nhiều tranh cãi, các ý kiến vô cùng khác nhau. Một cách giải thích khiến mọi người đều dựng tóc gáy đã dần dần xuất hiện. Với nickname Sin1982 có viết: có thể đây là thuật nuôi hồn, hung thủ có thể giết cậu bé vì muốn luyện một hồn ma. Nickname Trung Gốt thì viết: mặc áo đỏ cho đứa trẻ rồi treo lên trên xà nhà, đó là cách đánh tan hồn phách, khiến cho linh hồn mãi mãi không thể siêu sinh. Khi cậu bé qua đời, trên người hội đủ 5 nhân tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lại chọn con số 13 tuổi lẻ, 13 ngày là một số thuộc âm. Theo lý mà nói, thời gian gây án cũng sẽ vào giờ âm, và đó là khả năng lớn nhất. Thủ đoạn nham hiểm như thế này vì muốn gia đình nạn nhân được tuyệt hậu, khiến cho linh hồn cậu bé không bao giờ được siêu sinh, và sau khi chết hồn phách sẽ bị tan biến, không đến làm phiền hung thủ. Hung thủ đã nắm rõ ngày tháng năm sinh của đứa trẻ, tập hợp đủ ngũ hành, trên trán cắm một cây kim, đó chính là phân hồn thuật. Áo tắm là thủy, áo đỏ là hỏa, quả cân là kim, xà nhà là mộc, mặt đất là thổ. Nickname Senzia3344 thì viết: cách gây án hung thủ thật sự có rất nhiều điều mâu thuẫn. Ví dụ như kẻ đó mặc áo đỏ cho nạn nhân, rồi cắm một cây kim ở trước trán, đó là để đánh tan hồn phách, nhưng mà lại treo vào chân cậu một quả cân để giữ hồn, trước ngực lại đính hoa trắng để thu hồn. Nếu vì chỉ thù hận với gia đình này, muốn hồn cậu bé mãi mãi tan biến, thì việc gì phải treo quả cân và đính hoa trắng để làm cái gì kia chứ? Điều này thật sự rất là mâu thuẫn. Nếu muốn hồn đứa trẻ không quay trở lại làm phiền hung thủ, thì có thể biến nó thành quỷ để làm cái gì? Nên sẽ không ít người không hiểu được cái vấn đề đó. Thật ra, hung thủ không phải chỉ đơn giản là muốn đánh tan hồn phách đứa trẻ để báo thù, và cũng không đơn thuần là muốn nuôi một con quỷ nào cả, mà có dụng ý sâu xa hơn. Có thể là kẻ đó muốn luyện một yêu tinh thuần dương. Nếu ngày sinh tháng đẻ của đứa trẻ là thuần âm, thì chọn một ngày cũng thuần âm, là khi cậu bé 13 tuổi lẻ 13 ngày. Mục đích là để tách lấy phần linh hồn, chỉ có âm hoặc dương, vì những linh hồn như thế này rất là hiếm gặp. Có những thầy luyện cao tay muốn đạt được mục đích của mình, sẵn sàng đợi mấy năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, để tìm kiếm một linh hồn như thế. Vì vậy kẻ đó sẽ mặc chiếc áo đỏ cho đứa trẻ, để linh hồn của nó không bị tiêu tán. Như thế thì lại công cốc, hắn còn lại treo một quả cân bằng sắt vào chân. Như thế sẽ khiến linh hồn không thể đi xa được, chỉ có thể quanh quẩn gần nơi chỗ mình chết. Tiếp đó, hắn còn dùng kim phân hồn cắm vào trán để đánh tan hồn phách, chỉ giữ lại phần thuần âm hoặc là thuần dương, thu nó vào bông hoa trắng ở trước ngực. Đó là cách giải thích duy nhất cho cách làm mâu thuẫn này của hung thủ. Tôi nghĩ phía cảnh sát cũng biết về thứ tà thuật này, nên mới công bố vụ án để có được nhiều sự giải thích và sự trợ giúp hơn. Nếu không có sự giúp đỡ của các bậc cao nhân, thì không bao giờ phá được vụ án này đâu.